Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung tiếp theo Nghị định số 93 ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Trước hết chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đặng Thanh Bình ở thị xã Hoài Nhơn, ông Đào Văn Chiến ở huyện Phù Mỹ và ông Hoàng Văn Bách ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đặng Thanh Bình ở thị xã Hoài Nhơn hỏi: theo quy định mới của luật đất đai, quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã được dùng vào việc gì? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 179 luật đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 quy định về quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích cụ thể. Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích đã được lập theo quy định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ thì tiếp tục được sử dụng để phục vụ cho các nhu cầu công ích của địa phương. Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã phường thị trấn để sử dụng vào các mục đích sau đây: xây dựng các công trình văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí, công cộng, y tế, giáo dục, chợ, nghĩa trang và các công trình công cộng khác do Ủy ban Nhân dân cấp xã đầu tư, quản lý, sử dụng, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết. Bồi thường cho người có đất thu hồi khi xây dựng các công trình quy định tại điểm A khoản này. Đối với diện tích đất chưa sử dụng vào mục đích quy định tại khoản 2 điều này, thì Ủy ban Nhân dân cấp xã cho cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá, thời hạn sử dụng đất đối với mỗi lần thuê không quá 10 năm. Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã phường thị trấn do Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất quản lý sử dụng theo quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Điểm A khoản 1 điều 151 luật đất đai 2024 quy định về các trường hợp không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất như sau. Người sử dụng đất không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp sau đây: đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích theo quy định tại điều 179 của luật này. Như vậy, quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã phường thị trấn để sử dụng vào các mục đích như trên. Ông Đào Văn Chiến ở huyện Phù Mỹ hỏi, nếu doanh nghiệp không xử lý sự cố khi phát hiện có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động thì có thể bị xử phạt như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 7 điều 22 Nghị định số 12 ngày 17 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội. Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định vi phạm về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cụ thể. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây: không thực hiện ngay những biện pháp khắc phục hoặc ngừng hoạt động của máy thiết bị nơi làm việc có nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; không thực hiện các biện pháp khử độc khử trùng cho người lao động làm việc ở nơi có yếu tố gây nhiễm độc nhiễm trùng; không tổ chức xử lý sự cố ứng cứu khẩn cấp khi phát hiện nguy cơ hoặc khi xảy ra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc vượt ra khỏi khả năng kiểm soát của người sử dụng lao động. Khoản 1 điều 6, Nghị định số 12/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định mức phạt tiền, thẩm quyền xử phạt và nguyên tắc áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính nhiều lần như sau. Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại chương 2, chương 3 và chương 4 nghị định này, mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Như vậy, cá nhân không tổ chức xử lý sự cố khi phát hiện có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động thì có thể bị xử phạt từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng, còn doanh nghiệp không tổ chức xử lý sự cố khi phát hiện có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động thì có thể bị xử phạt từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung tiếp theo Nghị định số 93 ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Điều 11, Hội đồng chuyên ngành cấp bộ, Hội đồng chuyên ngành cấp bộ do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định thành lập theo đề nghị của Thủ trưởng Cơ quan chuyên môn về công tác thi đua khen thưởng thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Số lượng thành viên hội đồng chuyên ngành cấp bộ từ 11 đến 15 thành viên. Thành phần hội đồng: Chủ tịch hội đồng, đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch hội đồng, Thủ trưởng Cơ quan chuyên môn về công tác thi đua khen thưởng và Thủ trưởng Cơ quan chuyên môn về di sản văn hóa thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thành viên hội đồng, đại diện lãnh đạo các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương có liên quan, một số cơ quan chuyên ngành có liên quan, các chuyên gia có uy tín, am hiểu chuyên sâu về lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Nguyên tắc làm việc của hội đồng: cá nhân có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân hoặc nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể không tham gia hội đồng. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai và bỏ phiếu kín. Hội đồng tổ chức phiên họp khi có mặt ít nhất 90% thành viên hội đồng, trong đó có chủ tịch hội đồng hoặc phó chủ tịch hội đồng được chủ tịch hội đồng ủy quyền. Hội đồng xem xét về hồ sơ trình tự thủ tục của hội đồng cấp tỉnh, đánh giá về uy tín, kỹ năng nghề nghiệp, tầm ảnh hưởng của từng cá nhân có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân hoặc nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể theo tiêu chuẩn quy định tại điều 7 hoặc điều 8 nghị định này. Thành viên hội đồng có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ, có ý kiến trao đổi thảo luận tại hội đồng. Hội đồng chuyên ngành cấp bộ chỉ xét hồ sơ do hội đồng cấp tỉnh trình theo trình tự thủ tục hồ sơ quy định tại điều 13 và điều 14 nghị định này. Hội đồng chuyên ngành cấp bộ sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cơ quan chuyên môn về công tác thi đua khen thưởng thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của hội đồng chuyên ngành cấp bộ. Hội đồng chuyên ngành cấp bộ có tổ thư ký do chủ tịch hội đồng chuyên ngành cấp bộ thành lập. Điều 12, hội đồng cấp nhà nước. Hội đồng cấp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Số lượng thành viên hội đồng cấp nhà nước từ 15 đến 19 thành viên. Thành phần hội đồng: Chủ tịch hội đồng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch hội đồng, Chủ tịch hội đồng chuyên ngành cấp bộ, đại diện Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban thi đua khen thưởng Trung ương. Thành viên hội đồng đại diện lãnh đạo Vụ Văn hóa Văn nghệ thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương có liên quan, một số cơ quan liên quan đến công tác xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn về công tác thi đua khen thưởng thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các chuyên gia có uy tín, am hiểu chuyên sâu về lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Nguyên tắc làm việc của hội đồng: cá nhân có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân hoặc nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể không tham gia hội đồng. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai và bỏ phiếu kín. Hội đồng tổ chức phiên họp khi có mặt ít nhất 90% thành viên hội đồng, trong đó có chủ tịch hội đồng hoặc phó chủ tịch hội đồng được chủ tịch hội đồng ủy quyền. Hội đồng xem xét về hồ sơ trình tự thủ tục của hội đồng chuyên ngành cấp bộ, đánh giá về uy tín, kỹ năng nghề nghiệp, tầm ảnh hưởng của từng cá nhân có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân hoặc nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể theo tiêu chuẩn quy định tại điều 7 hoặc điều 8 nghị định này. Thành viên hội đồng có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ, có ý kiến trao đổi thảo luận tại hội đồng. Hội đồng cấp nhà nước chỉ xét hồ sơ do hội đồng chuyên ngành cấp bộ trình theo trình tự thủ tục hồ sơ quy định tại điều 13 và điều 15 nghị định này. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của hội đồng cấp nhà nước. Hội đồng cấp nhà nước sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hội đồng cấp nhà nước có tổ thư ký do chủ tịch hội đồng cấp nhà nước thành lập. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung tiếp theo nghị định 93/2023 của Chính phủ. Trong chương trình sau, chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung tiếp theo của nghị định này. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.